chân lý giãn người, còn độ cho chúng xin an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng từ bi xóa tan hận thù người ơi. Yêu thương hơn ghét hà mãi sân si, bao nhịp chướng đi vào tâm thức, nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai năm tháng.
Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hòa Bình, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng là ngày đầu khóa của năm mới của đạo tràng tu ngày an lạc ở chùa Hòa Bình của chúng ta. Và quý vị biết rằng là cái đời sống con người của mình, quý vị sống trong cái cảnh này là cảnh Nam Diêm Phù Đề, thì có hai cái loài mà chúng ta nhìn thấy, đó là loài người và loài súc sanh. Tất nhiên là cái loài người và loài thú ở tại đây chúng ta nhìn thấy, chứ thực ra trong cái pháp giới nó tồn tại các loài khác nữa, tại vì chúng ta không nhìn thấy nên chúng ta nói rằng nó không có hiện diện. Chứ thực ra nó hiện diện, nó tồn tại độc lập khách quan với con người luôn. Đức Phật dạy là nơi này là nơi ngũ thú tạp cư, có nghĩa là năm cái loài đang sống ở nơi này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và cõi người. Còn cõi trời không có ở đây. Cõi trời thì sống một nơi khác, tại cõi trời là cõi thanh hơn, cõi của ngũ thông, nên gọi đó cõi rất là thanh, rất là nhẹ. Nên các cái vị trên chư thiên á, mà xuống đây ủng hộ đạo tràng của chúng ta đó, thì đứng ở trên mấy chục do từng ở trên á, người ta ủng hộ phóng quang gia hộ, chứ người ta không xuống dưới này. Tại vì ở dưới này nó trượt quá, nghĩa là ta bà mà nó trượt á, trượt là nó nặng nề, là nó làm cho người ta đau khổ bức bách đó, nó gọi là trượt, nó màu đen á. Ví dụ như con người mình có thân và có tâm, thì thân của chúng ta ăn các cái chất vào nên ta thải nó ra trở thành những cái phân hủy, rồi nên xác chết của động vật thực vật nó luôn luôn lúc nào nó cũng phân hủy, nó bay lên cái mùi hôi nồng nặc và cái màu của nó là màu đen. Nên cõi ta bà này, ánh mắt của chư thiên, ánh mắt của Bồ Tát và mười phương chư Phật thấy xuống nguyên cục đen thui như cái cục khói vậy đó. Ở dưới trái đất mình á, Đức Phật thuyết ở trong kinh A Di Đà gọi là ngũ trượt ác thế. Cái gì mà nó trượt, mà nó đen, nó đè xuống, nó trầm, nó nặng ngược qua xuống dưới, thì các cái loài chúng sanh sống ở trong cái cảnh trượt này quý vị, thì do nghiệp chiêu cảm mà sanh ra loài chúng sanh đó. Và cái loài chúng sanh đó, nghiệp là do tâm thức của loài chúng sanh đó mà sanh ra cái cảnh giới xung quanh khác nhau. Ví dụ như tâm mình ác thì sanh ra cái địa ngục, chứ không phải sanh cái địa ngục ra rồi thì cái tâm ác mới nhốt vào địa ngục. Quý vị đừng có nghĩ cái điều này nha. Tất cả đều do tâm ta tạo ra, chứ không phải là cảnh tạo ra rồi tâm nhốt vô, mà tâm ta tạo ra rồi nên mình bị kẹt trong cái mình tạo ra luôn. Có nghĩa là mình sanh ra nghiệp và nghiệp nó quấn lại mình đó. Dạng vậy, giống hệt như mình tạo ra cọng dây, mình thắt đã cọng dây xong cái là mình quấn mình cột mình luôn à, gọi là xe dây tà niệm ngày mai cột mình á, nghĩa là mình xe xong rồi cái mai mốt nó cột ngược lại mình luôn à. Do đó mà người ta mới thấy cảnh giới là do tâm ta sanh ra, chứ không phải cảnh giới là tướng nó có sẵn. Nên cái tâm của mình là tâm địa ngục thì là cảnh giới của địa ngục nó sanh ra. Tâm mình tâm ngã quỷ thì cảnh giới của ngã quỷ nó sanh ra. Tâm người cảnh giới người nó sanh ra. Nhưng mà cái cảnh giới mà chúng ta do tâm ta sanh ra đó thì nó quay lại nó phản hồi lại chúng ta qua cái định lực gọi là nhân quả nghiệp báo. Nó phản hồi lại mình. Khi nó phản hồi lại mình đó, mình có cái thái độ nhận lãnh cái phản hồi đó. Có nghĩa là nếu mà chúng ta thấy nó phản hồi lại cái nghiệp thiện á thì chúng ta vui, còn phản hồi lại nghiệp ác thì chúng ta khổ, buồn, sầu, thương, quán ghét. Còn nếu nó phản hồi là chúng ta cái nghiệp không thiện, không ác á thì chúng ta không vui, không buồn, không hờn, không giận gì hết. Nhưng mà nếu mà nghiệp đó là nghiệp thiện, chúng ta cảm thấy vui lắm. Ví dụ như tiền thảy vô nhà đóng. Ví dụ như là mình sanh ra mình đẹp như hoa hậu. Ví dụ như là mình sanh ra con của ông vua, mới sanh ra có đầy quyền lực, la lên tiếng người ta mập mập thái giám chạy có cờ. Đâu cái gì đó là quả báo thiện, thiện lành. Như vậy thì cái quả báo thiện lành đến làm cho mình vui, mình sướng, mình thích thú, mình ngã mạn lên. Còn cái quả báo mà không thiện lành, tức quả báo ác, thì sanh ra có gì mình thiếu món trên người á, mắt tai mũi lưỡi thân đầu thiếu món người, rồi sanh ra trong gia đình hèn hạ nghèo khổ, bị người ta khi dễ khinh chê, sanh ra nơi biên địa hạ tiện, nơi mà không biết ánh sáng Phật pháp, nơi mà không có nền văn minh, vân vân, chả biết gì hết, mình sống trong cái tối tâm về mặt nhận thức. Do đó mà mình thấy là con người mình sống là chiêu cảm bởi dòng nghiệp mà mình sanh ra nơi cảnh giới. Và từ cảnh giới đó tác động lại con người của mình. Nào có gì? Và con người mình đi đến sự cảm thọ. Cảm thọ tức là nhận vào. Nào có gì? Rồi cảm thọ không á, rồi thủ giữ lấy nó. Nhận vào thôi đi, quay còn giữ lấy nó cho nó còn hoài nè. Đó mình giữ lấy nó. Và chính giữ lấy nó, những cảm thọ này mà con người ta mới sanh ra những cái tâm sân giận, tham lam, tật đố, ghen ghét, ganh tị, tị hiềm, vân vân, tất cả tâm ta sanh ra từ đó. Như vậy thì mình mới thấy là khi mà con người hoặc là các cái loài chúng sanh trong bốn loài sanh mà Đức Phật dạy trong kinh đó, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh, có bốn loài sanh ra trong pháp giới này, có sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, thì phải luân phiên nhau qua lại, và chúng sanh luân phiên nhau đó ta gọi là luân hồi sanh tử. Trong tất cả các cái loài chúng sanh, trong tất cả có bốn loài chúng sanh đó, thì chỉ có con người là chuyển hóa được tất cả các loài trong một tâm thức của một chúng sanh. Ví dụ như con người có lúc á, là mình tâm rất là địa ngục, có nghĩa là sân si dữ lắm. Có lúc á, mình tham lam lắm, rất là ngạ quỷ. Có lúc á, mình mê muội luôn, đắm nhiễm luôn, rất là súc sanh. Có lúc mình hay giúp đỡ người đó, nhưng mà mình cũng còn với cái tâm là bảo vệ cái thiện. Nhưng mà với cái tâm mình cũng còn là phẫn nộ với người ta. Ví dụ như tôi tức quá, có gì làm bậy không, tôi tức quá. Ví dụ như tức là mình bảo vệ cái tốt, bảo vệ cái thiện, nhưng mình còn tức cái chỗ, tức là còn cái tình của cái bảo vệ đó, có gì thiên về thiện mà tánh khí nổi lên, thì đó thường là cảnh giới Atula. Rồi là nếu mà chúng ta làm thiện lành thương yêu thì chúng ta đi về cảnh giới của trời. Còn nếu chúng ta có thiện có ác thì chúng ta về cảnh giới của con người. Nhưng mà cái tâm của con người á là luôn luôn lúc nào cũng biến hiện qua các cái nẻo sanh tử luân hồi trong những sát na khác nhau mà tôi gọi là hạnh. Ví dụ như tâm mình có lúc á thì nghĩ tốt, lúc nghĩ xấu, có lúc thánh thiện như là Quan Âm, mà có lúc á là ác độc như ác quỷ vậy. Có gì thấy thương người ta cái ra, có gì mình cho, mình niềm nở, rồi mình thương yêu lắm, có gì tới chừng mà đánh ghen một cái rồi cầm lưỡi lam mà vuốt không. Có gì như là quỷ dữ, đó là tâm con người đó. Một ngày nó nhiều tâm lắm. Ví dụ như người ta gặp Đức Phật, Mô Phật, thấy tâm Phật hiện lên chưa? đó quý vị. Nhưng mà ai nói động câu nghe sao cấp nãy tướng xấu ghê vậy, mặt mày mà là tàn nhang, không quý vị bắt đầu buồn dạt vào hồi nãy tâm Phật giờ hết Phật nổi rồi, quý vị thấy không? Rồi á, vừa nghe ta tới là những chuyện trái tay gai mắt rồi là mình nổi sân lên nữa, hết Phật nổi rồi. Do đó mà tâm mình nó biến chuyển liên tục, mới gọi chữ đó là chuyển hành á. Hành nó thay đổi liên tục ở trong từng sát na tâm niệm chúng sanh, mà thay đổi từ trên trời xuống tới địa ngục, từ địa ngục đi ngược lên trời, đó gọi là luân chuyển luân hồi sanh tử trong từng tâm niệm của một chúng sanh một. Do đó mà khi người ta tu á quý vị, bắt đầu người ta buông bỏ ra những cái tâm niệm đó, và người ta giữ lấy những cái tâm niệm nào mà đưa cho người ta lên cảnh giới trên, nó không có gì, đưa người ta lên cảnh giới trên thì ta giữ lấy, thì lúc đó người ta gọi là tu đó, đó gọi là sàng lọc tâm, thanh lọc tâm, sàng lọc tâm, ta gọi là tu tâm, à, là chỗ đó. Nên ta hướng vào cái tâm mình để là mình chủ động cho nó khởi, hoặc nó khởi đi rồi mình giữ nó, hoặc là mình buông nó. Như vậy thì trong cái đời sống ta là có gieo bởi cái dòng nghiệp của thân, của miệng, của ý, quý vị. Như vậy cái dòng nghiệp này nó sẽ thành ra bốn cái loại nghiệp. Thứ nhất á, là tích lũy nghiệp, nghĩa là mình làm chút chồng chồng lên nhau. Thứ hai là tập quán nghiệp, có nghĩa là cái thói quen, làm tới, làm lui, làm xuôi, làm ngược, riết rồi nó quen đó luôn à. À, quý vị, gọi là tập quán nghiệp. Thứ ba là cực trọng nghiệp. Cực trọng tức là lớn nhất, cái nghiệp nặng nề nhất. Cái nghiệp nặng nề nhất thì trong kinh nói có 5 cái loại nghiệp nặng nề nhất. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là hại thánh nhân, thứ tư là làm Phật chảy máu, thứ năm chia rẽ tăng già. Chia rẽ tăng già tức là mình chia rẽ tập thể các người tu thanh tịnh nhá quý vị. Mình chia rẽ người ta, mình chọt, mình cấy, rồi mình nói xấu, rồi mình làm gì tùm lum la chừng để chia rẽ người ta phạm tội đó. Thì 5 cái đại tội này, người này sẽ đọa xuống địa ngục sau khi chết. Nên làm gì làm đó quý vị, phải hiếu thảo cha mẹ mới được à. Không hiếu thảo cha mẹ, cái đạo đức căn bản trong đời sống mình không hiếu thảo cha mẹ thì thôi, mình chả có hiếu thảo được với ai đâu. Tại cha mẹ mình là người ơn nặng nhất đối với mình còn đối xử không đàng hoàng, nó đừng ra ngoài mà vuốt. Rồi tôi trung thành với anh suốt đời nghe anh bảy. Cái miệng nói đó để kiếm danh kiếm lợi đó quý vị, vuốt đó chứ không có đâu. Ba má nó đối xử tệ nó không chi mình, nó gì ta nhìn vô thấy lòi cái đuôi con chồn ra. Thấy không? Ba má nhà mà xử tệ vậy, giờ nó trung thành, mình trung thành sao, lấy gì để nói nó trung thành? Mình lấy gì để nói đối xử đàng hoàng? Mình chẳng qua nó dựa vào mình để nó kiếm cái lợi lộc gì đó, để nó dựa vào mình để nó được cái gì đó. Chứ ba má nó nhà nó đối xử còn tệ vậy nữa. Người mà đẻ ra nó nuôi nó lớn lên như thế này mà đối xử không ra gì nữa, chứ mình là gọi là cái thớ gì. Không có gì. Do đó mà vuốt, nếu người ta thấy người ta biết liền không có gì. Là ba má nó nhà nó coi không ra gì, nó ra ngoài làm gì. Không có gì. Do đó mà người ta mới thấy cái người nào á, người ta thấy có tình có nghĩa thật sự là mình coi những cái người thân của họ, họ có đối xử đàng hoàng hay không. Nếu những người thân của họ, họ đối xử rất là đàng hoàng, tôn trọng, kính lễ đó quý vị, thì cái người này mới ra ngoài xã hội, mình biết người này là bản chất đạo đức căn bản họ có, thì mình mới tin được. À, quý vị, còn đạo đức căn bản không có đừng có tin, nói cái miệng đó quý vị, anh em nó còn dành đất y xèo, nó ra ngoài tốt mình dữ lắm. À, quý vị, đúng không? Máu chảy ruột mềm nhỏ tới lớn, nó giác dao đâm nhau dành con tất đất lại đây, nói ơi tôi cho anh hết, cho anh hết, cho dữ lắm à. Nó cho tép nó bắt mấy chục con tôm luôn á, cho quý vị. Chúng ta suy ra từ những cái đạo đức căn bản ở trong đời sống. Như vậy thì con người ta có 3 nghiệp của thân, của khẩu, của ý của mình. Nó không có gì, tạo thành 3 cái nghiệp, tạo thành 3 nghiệp đó bắt đầu trói buộc con người, dẫn con người sanh đi cảnh giới khác nhau ở trong tương lai. Như vậy thì con người mình bắt đầu thanh lọc lấy cái tâm mình. Nó không có gì, mình buông bỏ những cái hành động, những lời nói, những việc làm. Nó không có gì, những tâm niệm, hành động, lời nói, việc làm, tâm niệm, chúng ta có 4 cái đó. Thì cần buông cái nào và cần giữ lại cái nào. Nếu cái nào giữ lại có lợi thì chúng ta giữ lại. Nếu nào không có lợi chúng ta buông ra, chúng ta bỏ. À, không có gì. Như vậy thì cái nào giữ lại thì mình ta gọi là nắm chặt. À, còn cái nào không giữ lại chúng ta, gọi là buông ra. Thì trong nhà Phật đó, cái nghĩa của giữ và buông nó vậy. Cái nào giữ lại ta gọi là nắm chặt đó. Cái nào không giữ lại là chúng ta buông ra. À, không có gì. Như vậy thì cái người có trí tuệ người ta mới biết được cái nào giữ lại và cái nào buông đi. Nếu không biết người ta buông những cái cần giữ, nhưng mà không biết đâu có gì lại giữ những cái cần buông. Nó đọc là đọc ở chỗ đó đó. Mà buông á, mà những cái cần giữ mình mới làm á, mà mình giữ những cái cần buông đó, có gì. Do đó mà con người ta mới sanh ra đau khổ. Ví dụ nè, bây giờ á, mình cái câu niệm Phật đó, có gì. Đáng lẽ mình giữ câu niệm Phật. Niệm Phật chính là những cái tâm niệm mình á. Miệng mình niệm tới Phật hồng danh, tâm mình tưởng Phật, lòng mình sống như là hạnh của Phật. Như vậy người ta mới gọi là chân niệm Phật. Nó có ba điều mà mình phải một cái niệm như vậy mới gọi là niệm Phật. Miệng niệm tới danh hiệu Phật, ý tưởng tới cảnh giới Phật và Đức Phật, lòng chúng ta sống như là tâm Phật, có nghĩa là sống theo hạnh Phật. Thì ba cái này mình trở về Phật. Cái này giữ nó không được buông nè. Nhưng mà người ta buông không có gì. Gặp karaoke rồi buông tuốt luốt liền. Nào có gì. Vô mà bàn số đề cái là buông tuốt luốt liền. Ơi ơi, hồi hôm nằm bao thấy con chim phụng nó bay là đà. Nào có gì. Ra bàn số đề nha. Nào có gì. Chim phụng, phụng thì đuôi gà. Phải không? Con phụng nó đuôi con gà. Như vậy thì con gà số đuôi. Đúng không? Mà con phụng nó bay là đà hay là bay cao? Phải không quý vị? Bay cao múc chỉ là hàng chính, mà bay là đà là hàng một, hàng không. Phải không quý vị? À, mà nó bay nó có dơ hai cái giò lên, nó đạp đạp, không có dơ hai giò lên đạp đạp, đó là hàng hai. Vừa bay là đà hàng hai, dính hàng hai đi, gà hàng hai. Phải không quý vị? Hai giò mới lên đạp đạp, mà bàn hồi là ra hết quý vị. Lúc đó đầu buông công niệm Phật rồi. À, buông tâm Phật rồi, buông tưởng Phật rồi. Quý vị bắt đầu nắm ta bà vô, nắm lòng tham, hy vọng chiều nay số chúng cho thằng sầu nó thập sập chơi. À, mình thấy không? Như vậy á, thì người ta buông thường hay á, là người ta không đắc đạo là cái chỗ đó đó. Ta buông những cái cần giữ, nhưng mà ta giữ những cái cần là phải buông ra. Giữ cái gì á quý vị? Bắt đầu giữ tiền. Giữ vô, à, quý vị kêu đi bố thí thôi. Bố thí uổng quá, tiếc quá, làm cái cực khổ lắm. Chứ không phải bình thường có đồng tiền đâu nên tiếc lắm. Có gì như chùm sò, có gì thấy vô không? Vô đưa tiền ra, úp lại hung cái nữa, mày thấy không? Ông mới kể lễ, ông là tính đâu quan quyển, ông tính bộ có đồng tiền bộ dễ lắm sao? Cũng cực khổ ngày đêm, cũng bòn cho chảy cháu, dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới có đồng tiền, chứ nó phải như không có đồng tiền. À, có gì? Như vậy thì do đó ông lãng tiếc, có cái gì ông giữ chặt lại. Như vậy ông giữ chặt lại rồi cuối cùng có gì? Ông chết đi, ông không có con cái, chuyển sung vào công quỷ. Có nhiều người có con cái toàn là quậy không à. Tại mình hàng ngày mình lo đi kiếm tiền, không đâu có lo dạy dỗ nó đâu. Có bao giờ đi chùa đâu mà dẫn nó đi. Không, mà chỉ có bao giờ bố thí đâu mà tập nó bố thí. Mà mình có bao giờ hiếu thảo đâu mà dạy nó hiếu thảo. Không, mà chỉ lo kiếm tiền không à. Nó không dạy nó gì chứ á, con thả đi. Trời xanh trời độ. Cứ là thảy nó đi học quý vị ơi, cho nó tiền lúc ba ga luôn. Ba cho con 2 triệu, móc 2 triệu cho liền. Nó không có gì tiền thiếu gì. Ở con đi làm gì, con đi học vi tính. Trời ơi, nó vô nó gõ vi tính, thì thấy nó gõ xẹt 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 xẹt. Ai nhà đâu game online. Đó, cũng vi tính. Vì con đi học vi tính, thực tập vi tính là nên mấy con ngón tay nó điêu luyện, nó gõ lóc cóc lóc cóc. Ai về đâu chơi game online không à. Đó, không có gì có vi tính gì. Biết Word, Excel, cái gọi là chết liền. nó có gì toàn là võ lâm trường kỳ không à. Đâu thì vô bắt đầu quốc võ lâm trường kỳ à. Làm vua nó không chịu làm đâu, nó khoái làm cái bang, bang chủ cái bang đi ăn mày á. Có gì nó khoái làm chứ làm vua nó không khoái làm mấy cái đó không à. Nhà cửa nó không muốn ở mà nó là trở thành hiệp khách giang hồ. Giang hồ tức là đi bụi đời đó, quý vị nói một câu cho nó sang là giang hồ thôi chứ. Rồi bụi đời. Quý vị gì nó khoái mấy đó đó, gọi là hiệp khách giang hồ, nó vô đó nó mua mấy cái đồ mà đi hiệp khách giang hồ đi lưng tưng trong đó đó. À quý vị thấy không? Như vậy thì cho nhiêu tiền cho mà mấy đứa đó còn đỡ đó. Còn mấy đứa mà cho tiền quý vị, má má cho con đóng 10 triệu học trường Anh văn đó má. Con là thi châu phồ hoặc là IELTS 7.8 chấm không gì. Ông già mà biết cái chấm gây cũng gọi là chết liền á. Biết chấm gì không gì, nó nói mấy chấm thì mấy chứ. Có gì. À, do đó mà cho nó 10 triệu có gì. Nó đâu đi học Anh văn đâu có gì, bắt đầu nó mua mấy cái mà bột củ năng màu trắng trắng nó hết. Không có gì, ta ăn bột củ năng ta quấy, ta uống nó bột củ năng nó hít, nó đốt lên nó hít. Hít bột củ năng, đố ai biết nó làm gì? Hả? À, về nhà thấy nguyên gói bột nè. Mày làm gì mày xài bột này tí? Ôi ơi, con đi học đói bụng, ba ơi, con đem theo bột con ăn. Trời ơi, thương con quá, đem theo bột mì nó ăn. À, có gì? Ai ngờ đâu bạch phiến ma tí. Rồi kể như tiêu. À, có gì thấy không? Như vậy thì mình giữ tiền lại, chết đi không có con xung vào công quỷ, nhưng mà có con á, không có dạy đạo lý cho nó chứ không có gì. Bắt đầu nó có tiền nè, mình chết đi rồi có tiền, hồi mình còn nó còn lít ba ga nó không chi á, là không còn mình thì nó gọi là bẹt mi năng, có nghĩa là nó xài. Quý vị ơi, ở trên Sài Gòn có gia đình ông này cũng làm giám đốc, tối ngày đi làm không có gì, không lo gì con chân á, cho tự nhiên á ông căng thẳng thần kinh bị đột quỵ cũng chết vậy. Để là tiền dữ lắm, thằng nhỏ có gì đi vô quán cà phê á, có gì vô quán cà phê nó uống cà phê thôi, nó kêu một bạn nó bo cho mấy cái cô bán quán cà phê thôi, cà phê bình thường á, kêu bo á, có gì hỏi bo nhiêu anh, bi nhiêu bi, nghĩa là tiền mà 500 ngàn polymer nó muốn ngắt như nó ngắt. À, quý vị gọi là bi nhiêu bi. À, quý vị thấy. Nên cái tâm lý đó là tâm lý gì quý vị biết không? Tâm lý đó là tâm lý không có làm ra tiền đó. Ngày tối ngày từ hồi nhỏ tới lớn ăn không ở không mà cha mẹ bao hết chứ bao giờ làm ra tiền. Nên con cái ở dưới quê mình đi lên Sài Gòn học đó quý vị, nó xài tiền sang đó. Dạ lúa Tết này vú tươi có 100 ngàn dạ nè. Hồi Tết mình vừa rồi nè quý vị, chắc cái nơi có 100, 101, 102 với lúa tươi cho nhiều. À quý vị, ở bia mà bia nó Sài Gòn mà nó đóng kết này kết nọ hết, nó ken đóng kết này kết nọ quý vị. Nó mang đôi giày mà hàng hiệu nó mới mang nha, mà đôi giày có chữ Việt Nam là không chơi à. Phải cái gì mà tây tây mới được đó quý vị, USA, USE, USF rồi mới được. Đại loại là có cái chữ nào tây tây chẳng nó mới mang. Hàng phải hàng hiệu, hàng có Pháp. À, không có gì, dép đốc tờ 2 triệu giờ nó muốn chê nữa rồi. À, không có gì. Nó mặc bộ đồ, nó mặc cái bộ đồ cái hết hồn hết vía liền cái gì. Cáo thun cái là 800 ngàn triệu 6. Cái quần jean 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi cái. À, không có gì. 2 triệu rưỡi, 25 dạ lúa. 3 triệu rưỡi, 35 dạ lúa. Nó mặc đâu 4 năm nước cho. À, không có gì. Thấy con cậu ấm chưa? Ai ngờ đâu mình nhìn cái tướng ông già bà già dưới quê bây giờ. Ôi ơi, nhìn nó tóc có thì nó xém hết trơn, da nó nám nó đen mà đồi mồi không, tay chân nó sần lên rồi chân nó chai cục 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 cục, móng tay móng chân khóe là nó thúi chứ. Nó không có gì. Nó răng rụng còn không dám trồng cái răng nữa, tốn tiền. Nó không có gì, để tiền cho con nó đi học. Nó có gì. Trời ơi, nó lên Sài Gòn nó xài quý vị. Gọi là lít ba ga. Thiếu gì lúa, thiếu gì. Trời ơi, lúa dưới quê mà này tao hay lúa mà. Lúa thiếu gì. Ai ngờ đâu có một cái hột lúa đó đâu quý vị biết không. Cả mồ hôi, cả nước mắt có thể khi đánh đổi cả tánh mạng của cha mẹ mình dưới quê á. Đi bằng đêm bằng hôm quý vị, gió nhập vô cũng đủ chết rồi. Và cả sức yếu đi làm đồng quý vị thấy thảm lắm. Đó là những người mà mình không có huấn luyện, mình không có huấn luyện cho nó từ nhỏ, nó phải biết lao động, nó biết cái đồng tiền nó giá trị tới cỡ nào. Không, bởi vì đứa nào mà nó lao động cái là nó không dám xài tiền, tại nó khó lắm, đồng tiền nó xài khó, kiếm tiền gây khó lắm, nên nó xài tiền nó xài đúng chỗ đúng nơi, chứ nó không phải là nó xài tầm bậy. Nên con cái đừng nuông chiều, bắt về ra đồng, cái gì đi học, học cũng phải đi làm đồng mà. Ba đi làm đồng mình là mắc gì con phải ở nhà đi chơi, không, cái gì má rửa chén mắc gì con phải nằm mà chế ngoệ đó, không, cái gì. Nên có cô Phật tử con gái 17-18 tuổi vô chùa làm quả không biết cầm đồ cơm, thầy giúp đỡ nó chứ nó không biết làm gì chứ. Thầy là cái này chỗ này là không được, là thương con, cái này là gọi là hại người ta rồi. À, không có gì gì đâu mà con 17-18 tuổi không biết nấu cơm, không biết kho, không biết xào, không biết luộc chứ. À, không có gì. Ở ghim nồi cơm con không biết ghim nữa, hỏi đổ nhiêu nước thầy. À, thôi về luôn đi, công quả biết gì làm. À, không có gì. Vậy thì đây là trách nhiệm ở gia đình, phải dạy cho nó, phải ấy làm nó, đừng có nuông chiều. À, không có gì, cùng làm cùng ăn, đó là cái lòng tự trọng của người ta. Mình sống là mình phải ăn, mình phải làm. Dầu nhỏ dầu lớn phải ăn phải làm hết, đó là lòng tự trọng, phải lao động, phải phục vụ. Dầu lao động trí óc, lao động tinh thần, chúng ta phải lao động, chúng ta phải phục vụ. Nên á, mình nắm giữ tiền bạc, nắm giữ danh vọng, nắm giữ quyền tước, nắm giữ những cái tài sản ở trong cuộc đời này, quý vị cuối cùng cũng không có giữ được. Như vậy mà người ta nắm đó, quý vị. Còn có những cái mà ta cần buông mà ta không chịu buông, quý vị, cái đó là cần buông đó mà ta không chịu buông. Còn cái không cần buông bắt đầu ta buông rồi nghe. À, có gì à, đi tu nè, tháng tu ngày đừng buông, giữ chặt luôn đi. À, có gì như vậy mà có thằng lơi thằng không, có gì bảy ơi bảy đi chùa Hòa Bình tu ngày bảy ơi, đầy tháng thằng cháu này. Con ông ba bà nó cưới vợ rồi, sớm ghiền cũng không đi không được. À, chú ơi khổ lắm, qua tháng sau bảy ơi bảy đi tu nữa bảy ơi. Ní nó có bà già ní bệnh trong bệnh viện mất đi thăm. À, ơi thấy không, qua tháng sau nó bảy ơi đi tu bảy ơi. Trời ơi kẹt quá trời á, là bạn của ông xui cha, là ní của bạn của thằng bạn ní. À, nó chết thôi đi đám ma rồi, dính rồi không dính đâu chứ hả. Bắn đại bác, bắn có ông tới thì cũng đi, nói chung là làm biến đi tu á. Đi tu ăn toàn là ăn chay không à, quý vị vô chùa Hòa Bình toàn ăn nước tương tắm chấm chao mà. Còn quý vị mà biết đi đám cái không, thịt đãi lên là cục 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 nó ăn cho nó sướng cái miệng quý vị. Rồi tới nói kiện cái thân. À, quý vị sướng cái miệng nói kiện cái thân. Mẹ của bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng quý vị, kho cá lòng rồng cái chạch ăn đó, chết bị đọa địa ngục đó. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Không có gì, ăn vô trong bụng đi, gật đầu nó mới điểm danh, nó mới báo quán, nó mới nhân quả. Không có gì, thấy không? Những cái cần buông giữ đó, không có gì. Nếu như là ta, những cái gì trong cuộc sống ta buông, những cái gì ta giữ, cần giữ ta giữ, phải có những cái trí tuệ, không có gì. Cái đó là cần buông chúng ta phải giữ, có gì cái mà cần giữ chúng ta lại buông. Mà gì như vậy thì buông những cái đáng giữ và giữ những cái đáng buông. Như vào buổi sáng hôm nay chúng ta phân tích với nhau cái này, có gì nếu bằng không mà chúng ta tu một đời chúng ta không sẽ đắc được, có gì như vậy chúng ta trao đổi với nhau. Đề tài được mang tên buông những cái cần giữ và giữ những cái cần buông. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta nãy giờ ta nói buông những cái cần giữ đó nên mình mới bị nghiệp đó, có gì buông những cái cần giữ, giữ là không giữ mà giữ những cái cần buông. Như vậy cái thứ nhất chúng ta nói làm ta giữ những cái cần phải buông. Vậy những cái gì cần phải buông, nó có gì trong cái cuộc sống này? Như vậy thì Đức Phật dạy trong tất cả các cái bốn chúng của nhà Phật là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ô Bà Tắc, Ô Bà Di là bốn chúng chính của nhà Phật. Đức Phật dạy tam thiền tứ định, tứ thiền tứ định. Trong các cái tầng thiền định, thiền định để đi đến gì? Để đi đến định tuệ, để đi đến trí tuệ, để diệt khỏi cái lớp của vô minh. Con của nhà Phật phải đi qua các tầng thiền định hết đó quý vị. Nghĩa là mình không đi qua tầng thiền định thì tâm phải tâm thiền tâm định. Niệm Phật có tâm thiền định luôn, gọi là nhất tâm bất loạn, là tâm thiền tâm định đó. bất loạn á là thiền á, nhất tâm là định á. Nếu mà nhà Phật tu mà không có tâm thiền định tu không có đắc được, không có gì, nó mấu chốt nằm chỗ tâm thiền định, là mà nói chơi thôi chứ cái tâm thiền định mình nói nghe chơi chứ muốn làm khó lắm. Phải chuyện đơn giản đâu, tại mình động loạn nó quen, tập quán nghiệp động loạn nó quen rồi, tâm mình tán nó quen rồi, tán loạn, tán là nó bung ra, loạn là nó khởi lên tùm lum tùm la. Nên chống loạn bằng thiền, chống tán bằng định. Tán là nó bung ra giống hệt như ngọn đèn pin á, bây giờ nó tán xạ ánh sáng nó bung ra hết nằm mờ căm à. Nhưng mà mình dặn cái đầu á, dặn vô nó gom lại cái, coi thấy không, sáng bừng à. Đó, tâm mình gom lại cái cũng sáng bừng, trí tuệ nó phát sanh đó. Tâm gom lại sáng bừng. Tu kiểu đèn pin mà dặn đó, tức là gom tâm đó. Nam mô Di Đà Phật, mô Phật mình câu niệm Phật, gom lại chỗ thôi, đừng có nhớ nghĩ tưởng chứ á, bằng cái nhiều cái hình thức khác nhau gọi là phương pháp mà áp dụng các pháp tu vào trong cuộc sống. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là trong cuộc sống thì nó rất là nhiều làm cho tâm mình nó động loạn, tâm mình nó tán loạn, nên chúng ta bị đọa lạc cảnh giới dưới. Tại vì đi sanh cảnh giới là do tâm mình sanh, chứ không phải đi sanh cảnh giới là do cái người rước mình hay là người nào đó định cho mình sanh cảnh giới, mà chính do tâm của mình có định, có thiền tới đâu thì lên cảnh giới tới cỡ đó. Tại vì cái cảnh giới theo cái hình chớp, hình của kim tự tháp là hình nón lá, tâm càng loạn tán, càng tán càng loạn thì cái tâm nó đọ xuống dưới, gọi là tâm trược á. Áo gì càng định thì trở thành tâm thanh. Tâm thanh có nghĩa là trong sạch, trong sạch là định. Ví dụ như cái mặt nước mà mình không có quậy lên, mình không có nổi sóng, áo cái gì thì nước nó trong. Còn nước mà quậy lên nổi sóng á, nó cặn không à. Như vậy thì tán loạn là giống hệt như quậy lên nổi sóng vậy đó. Bây giờ đâu tâm định, tâm thiền giữ lặng lặng tịch tịch gom chỗ cái gì, nước mà không có sóng mà không có quậy chứ á, đầu nó lóng xuống nó trong vắt à. Vậy thấy không? Đó là tâm ta sáng ra đó, chúng ta phát hào quang ánh sáng là chỗ tâm định, tâm thiền nè. Nên khi mà tâm ta loạn động á, ta không có thông minh được. Mà tâm ta bất loạn á mới thông minh được. Trí tuệ đầu nó sáng ra. Nên nhà Phật có cái gì là bao giờ cũng lấy cái tâm thiền định là then chốt của chân á. Nếu nói tu tu mà nhảy động động thì cũng chẳng có đắc được gì đâu. Cái gì tu ai nói tâm lặng lặng tịch lặng lặng. Tại sao cái gì? Tại tâm này là tâm Phật, chúng ta giữ tâm Phật. Còn mà tâm loạn động lên ai nói cái gì, ta nói một tiếng mà chửi lại 10 tiếng á, đó tâm đó gọi là tâm ma đó. Nên ở đời cái gì ta mới nói là trời ơi sao mà ngu dữ vậy, người ta chửi mình nín thinh, mình nói là ai ngu biết liền. Ta chửi mình chửi lại mang khẩu nghiệp, ta chửi mình vọng động tâm mình lên vậy, đọa lạc cảnh giới quý vị, đọa xuống cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh và xuống. Nên ta chửi quý vị cười, ta nói mình ngu. Ở đời á ta nói ngu, Phật nói ngu mình mới sợ. Phật nói ngu mình ngu thiệt á, là vô minh á. Cái gì còn đời nói ngu mình không có sợ, tại đời ổng cũng giống như mình à, nên ổng nhận định đâu có đúng, đâu nhận chất quớt à. Cái gì ông đời ổng nhận định là vì cái gì đó ổng mới nhận định. Bây giờ ví dụ như mình mới tặng cho ổng phần quà nè, tặng cái cốp cái, trời ơi con út nó biết điều dễ sợ, nó tốt dễ sợ, ai nhà đâu tặng mình phần quà mới tốt. Còn cái đứa mà đi ngang mà không gật đầu chào hỏi, không tặng quà, không khen tiếng phải không, thấy mặt đẹp mà vô duyên dễ sợ luôn. Thấy tao đi nước ngoài về mà không có một miếng quà cáp chứ. Ơi ơi, đứa nó không có ra gì. Vì thấy không? Như vậy thì người ta khen là tốt hoặc là xấu là tùy vào cái quyền lợi mình đem đến cho người ta. Nó có gì người ta mới khen tốt khen xấu chứ đâu phải là mình tốt xấu gì đâu. Thấy không? Đó là lời nói thị phi trong thế gian mà. Nên cái đời người ta đánh giá vì không có chính xác đâu. Người ta đánh giá theo cái quyền lợi của người ta, người ta đánh giá, chứ không phải là cái đó là ta đánh giá khách quan đâu. Mà Đức Phật Ngài đã thanh tịnh thân khẩu ý, Ngài nói biển khổ là biển khổ, Ngài nói vô minh là vô minh. Gì là sợ thiệt đó. Đức Phật nói vô minh là mình biết mình vô minh, ráng tu cho hết vô minh đi cái gì. Còn đời á nói mình ngu, giống như vô minh vậy đó. Nó là ngu có nhìn cười. Ta chửi mình nhịn, nó mình ngu. Mấy bà này làm tàu lao không à, ăn thịt không ăn, đi ăn tàu hủ. Kệ tàu lao vậy đó mà. Phải không? Ăn thịt đi. Mẹ của bà la môn nữ đó, ăn cá lòng rồng, cá chạch đó, đọa địa ngục đó. À, quý vị thấy không? Nên á, ai tào lao biết liền à, tu không lo tu, có con đi tào lao thì phải, còn mình tu mà nói tào lao. À, thấy không? Chịu luôn, chịu tào lao ha. Tào lao mà về Tây Phương, rồi không tào lao sáu đường lưng chuyển, vậy thôi. Bởi à, vậy cười, không nói chuyện ai nói à. Bởi vì có nhiều người nói trời ơi sao mà tu hành gì mấy bà này này nọ, mấy gì cười à. Ông có biết cái gì đâu, ông nhậu ông nói mà hơi xích đâu nghe sao. Quý vị, Đức Phật dạy là nhậu mê mờ tâm trí, ông nói dẫu cho ông chửi nữa, quý vị, ta chửi trong mê mờ, một người mê mờ mà ta nói có chính xác đâu. Cái người thanh tịnh, từ trí tuệ như Đức Phật, như Bồ Tát La Hán, như các vị tỳ kheo thanh tịnh nói nữa, mình còn à, là dựa vào đó. Chứ cái người đã mê mờ rồi nói trong mê giống hệt như trong mơ mới vậy. Quý vị thấy không? Mấy người mà mê mà nói là thị phi á, là trong mơ mớ. Trời ơi mớ trong mơ, ú ú ớ ớ chả biết nói gì vậy. Mới thấy không? Vậy mơ mà còn mớ. Nên đây cuộc sống này vậy đó, mơ mà mớ. À, như vậy thì chúng ta không có để ý gì ba chuyện thị phi đó chứ. Không có gì. Nên là mình nhìn thấy là những cái trong cuộc sống này, không có gì, bắt đầu người ta chấp thủ. Chấp thủ tức là người ta giữ chặt lại hết tất cả những cái gì từ ngoài và chế tâm niệm. Đó gọi là ngã và sở ngã. Ngã là gì? Là cái tôi, là cái ta. Để định hình nên cảnh giới này là nghiệp của con người. Con chó, con bò, con trâu là nghiệp của con chó, con bò, con trâu. Nó cũng chấp thủ. Chấp thủ là gì? Là giữ chặt. Như vậy thì con người mình giữ chặt là những cái gì mà để nuôi sống con người mình, thì cái đó gọi là những cái sở ngã, là những cái chúng ta sở hữu. Bây giờ trong cái cuộc sống này mình cần cái gì mình sở hữu cái đó. Cái gì giúp cho mình sống được? Nhà, của cải, vật chất, người thân, cái gì? Quyền lực, danh tước. Tất cả cái đó chúng ta giữ lại. Rồi chúng ta giữ lại những kỷ niệm, những ký ức. Giữ lại những cái oán hờn, những cái sân si, những cái tật đốn ta giữ lại trong tâm. Còn của cải vật chất, người thân, người yêu chúng ta giữ là trong tướng. Nên chúng ta có hai phần và có hai phần sở hữu. Chúng ta có tâm và có thân. Thân chúng ta giữ sở hữu của thân, tâm giữ sở hữu của tâm. Nào, thân giữ sở hữu của thân là gì? Là trên vật chất, sắc tướng ta nhìn thấy. Thậm chí cưới chồng, cưới vợ về thì cho đó là của mình đấy. Thân của người ta vẫn là cho là của mình đó. Đó. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai đó. Cái đó là cho của mình luôn. Nhà nhà của mình, con của mình, xe của mình, vàng của mình, đất đai của mình, nói chung của ông đóng giữ lại trong thân phải không? Giữ là gì? Tất cả những cái đó nó nuôi thân mình đấy, đó giữ trong thân. Còn bây giờ á, cái nó giữ trong tâm, giận người ta nè, giận hoài, con hận ổng á thầy, con hận suốt đời. Hỏi sao vậy? Mới sanh ra con có 3 tháng không có gì, bỏ theo vợ bé tới giờ cực gần chết luôn, có gì ơi, nuôi con ngậm hờn nuốt đắng không có gì. Giận ổng giận suốt đời, giữ chặt ở trong tâm luôn, không có gì. Thù thù suốt đời, ghét ghét suốt đời. Cái gì, có những người thề ghê lắm, cái gì giận quá là thề ghê lắm, ta giữ trong tâm đó. Hoặc là để ý ông này ổng chọt mình ha, biết cái gì, bắt đầu để ý ôm cái đó đó vô trong tâm mình giữ đó, để một ngày nào đó trả thù, âm thầm trả thù người ta. À, để ý những cái xung quanh đó gọi là thành kiến. Cái nhìn mà trở thành thành trì luôn, thành kiến. Người ta ăn cắp ăn trộm bữa thôi, có gì mình thành kiến, mình nghĩ người ta cả đời ăn cắp vậy. Hoặc giả là người ta làm cái gì sai với mình đó, có gì mình không bao giờ tha cho người ta, thành kiến luôn người đó. Ví dụ như hồi nhỏ mình quậy phá đâu rồi 8-9 tuổi thôi, nhưng mà người ta chứng kiến lần, có gì tới lớn lên mình học đại học ra trường xin vô làm việc, ông đó làm giám đốc không cho mình vô đó, tin không? Này quậy lắm. Mà có quậy đâu, giờ người ta đã nhận thức, giờ người ta lớn lên rồi, nó nhận thức đó, chuyện đó chuyện nhỏ, bắt đầu bị thành kiến cái gì, giữ chặt ở trong tâm. con người ta giữ chặt những cái khái niệm ở trong tâm luôn. Như vậy ngoài tướng giữ của cải vật chất, nhà cửa xe cộ, con người, người thân, người yêu, trong tâm chúng ta giữ những gì? Giữ cái quán hờn, sân si, giận trách, quý vị hận thù và với nhau ở trong tâm đó, chúng ta giữ chặt đó. Như vậy hậu quả của giữ ngoài tướng như thế nào, hậu quả giữ trong tâm như thế nào? Quý vị, như vậy hậu quả giữ ngoài tướng này, khi chúng ta sống, chúng ta xài hết, bị tiêu hoại, bị mất, vân vân. Nhưng nếu không xài hết, không tiêu hoại, không mất, chết đi, bỏ lại. Khi chúng ta chết đi, chúng ta bỏ lại thì sanh ra cái tâm, lúc bỏ lại chúng ta sanh ra một tâm lý mới. Tại vì tướng nó tác động trực tiếp vào tâm. Quý vị, như vậy thì gọi là cảnh sanh tâm. Khi mà chúng ta bỏ lại nó, ta sanh ra một tâm lý gì? Tiếc nuối, quyến luyến. Có phải không? Trước khi mình bỏ gì là mình tiếc. Cái cô kia kìa, lên Sài Gòn, cô ở nhà đó nhỏ lớn mình quận 8 gì. Bây giờ đứa con nó cá độ euro kỳ rồi, nó thua mấy tỷ, nó về nó bán ở nhà. Trời ơi, cô tiếc quá vậy ơi. Ngồi đâu nó cũng tiếc hết chứ. Thầy ơi thầy, cái nhà đó con ưa giữ ưng ý lắm. Thầy, nhà có khu vườn, có cây mận, nó có trái nè, có một cái hồ bên cây mận, nó bóng nó mát lắm thầy ơi. Nhà đó mà dòng gần gần cái đường lộ lớn, có con kinh xa xa nhìn ra, con ưng ý dễ sợ mà con nó báo quá trời. Thầy ơi con khổ dữ lắm thầy ơi, mất cái nhà đó như mất hết đời con thầy ơi. Cái gì ha? Liếng tiếc, tiếc nuối liếng tiếc. Chính cái tâm tiếc nuối liếng tiếc này không có được vãng sanh. Vừa bay lên cái nhớ lại niệm lại, niệm là nhớ là tưởng. Mà ta niệm Phật cái, giờ ta niệm là ta bà, quay trở lại ta bà sanh ra. Nếu ta có tâm ác có gì sanh ra các loài thú, còn nếu tâm thiện sanh ra loài người. Trong cái loài người đó mình có làm phước hay không làm phước? Nếu có làm phước sanh ra người giàu sang phú quý đẹp đẽ, không làm phước sanh ra ăn mài ở đợ, ăn xin rồi thiếu căn, có gì thân tướng hoài đức không có. Chính cái những cái tâm lý mà nó sanh ra như vậy là luyến tiếc khi mất đi. Nhưng có gì không mất đi không? Trong cuộc sống này mình thấy cái gì nó cũng mất đi, không có gì không mất đi chứ không có gì. Đâu mình kiểm ra coi, tuổi trẻ mất không? Tài sản mất không? Trí tuệ mất không? Sắc đẹp mất không? Mạng sống mất không? Như vậy thì tuổi trẻ, sức khỏe, tài sản, sắc đẹp, thân mình mất hết gì còn gì đâu. Như vậy thì chúng ta trước sau gì cũng mất. Trước sau gì cũng mất, nhưng vậy mà trước sau gì chúng ta cũng cất. Cất rồi mất, cất để làm gì? Có gì? Do đó người ta khôn bắt đầu người ta bố thí. Nên người phát tâm Bồ Tát lục độ ba la mật là bố thí độ đầu tiên, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Sáu cái điều mà giống như con voi sáu ngà của Phổ Hiền Bồ Tát phẩm 28 kinh Pháp Hoa. Như vậy là bố thí làm đầu, bố thí bắt đầu chúng ta cất rồi mất, không thèm cất nên nó không mất. Cho tặng nhưng mình phải biết điều tiết. Điều tiết nghĩa là mình cho những cái gì cần cho, và cho như thế nào tùy duyên, chứ không phải mình cho hết. Cho hết là ly gia cắt ái rồi, chuyện đó là Thái tử Sĩ Đạt Ta rồi, chứ không phải là mình là buôn ba nữa. Đó gọi là Bồ Tát rồi. Còn mình chưa tới Bồ Tát. Cho, nhưng mà mình cho cũng để lại phần cho con, cho cháu. Cho cũng để lại phần nhà, cửa, chích một phần cho. Nên nếu Phật nói kinh đó, là tiền chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là phần tái đầu tư, phần thứ hai là phần đóng thuế, phần thứ ba là lo lắng cho cha mẹ, phần thứ tư cũng dường bố thí. Đức Phật nói rõ ràng mà, tiền chia làm bốn phần. Chứ Đức Phật đâu có cấm mà mình không bố thí, hoặc là kêu mình bố thí hết gì đâu. Có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh gia đình của mỗi người mà mình chia ra ít nhiều gì trong cái bốn phần đó. Phần đó có thể ít nhiều tùy vào hoàn cảnh gia đình, mình gọi là tùy duyên. Năm nay làm có 100 giả lúa thì bố thí 5 giả, nhưng ngày mai làm 200 giả thì bố thí 10 giả, có sao đâu. À, lúc ta giàu sang phú quý thì cho ta hàng tỷ đồng, lúc làm ăn thua lỗ thôi cho vài trăm ngàn cũng được, đâu có sao đâu. Tùy duyên à, an ổn, an lạc à, có gì. Nên những cái điều mà chúng ta giữ lại rồi sẽ mất, nhưng chúng ta vẫn cất, vẫn giữ, nên cuối cùng nó mất, sanh ra tâm lẫn tiếc, liếng tiếc à, có gì. Rồi sống với ký ức, sống với hoài bão à, sống với những cái gì mà đã trôi qua, có gì, sống những cái hồi ức. Nên bây giờ có những người mất trắng đi quý vị, làm giám đốc tự nhiên cái là tan tành khói lửa. Đâu quý vị bắt đầu ta nhậu. Đâu quý vị nhậu bắt đầu nhớ lại cái thời hoàng kim, hồi đó mình ngồi trên cái ghế giám đốc, rồi ơi ngồi trên cái ghế nó sướng làm sao. À, người ở dưới nó mộp mình, rồi nó ăn toàn ăn nhà hàng, ngủ khách sạn. Còn bây giờ giật mình tỉnh giấc, hỏi ôi dạ cầu à, có gì? Ăn toàn là ăn đồ thừa thải, ăn xin không mà à, mình thấy không? Bắt đầu chúng ta sống với hồi ức, chúng ta sống với ký ức mà chua xót, mà đau thương với hoàn cảnh hiện tại à, có gì? Nên coi nhà Phật không có gì đâu à, có gì? Cái đó ta gọi là giữ chặt đó à, có gì? Cái đó là giữ chặt những cái cần phải buông. Chính buông những cái đó ra từ trong tâm niệm, từ ở bên ngoài thì tâm ta mới an được, mà ta không chịu buông. Nên khi Đức Phật đi đến một cái làng nọ, gặp cái ông này, ông đang xách hai cái thùng nước. Ông mới lại thỉnh Phật dạy cho con một cái pháp để mà con tu, đời này khổ quá. Đức Phật dạy là con hãy buông xuống đi, thì ông thả thùng bên tay trái xuống. Đức Phật dạy con hãy buông xuống đi, thì ông thả thùng bí tinh tay phải. Đức Phật dạy là con hãy buông xuống đi, ông ngộ đạo. Ba từ buông của Đức Phật thôi. Thực ra những chân lý cao siêu thường là những điều đơn giản à, quý vị. Đức Phật dạy những câu cực kỳ đơn giản ta đắc đạo, quý vị. Bởi vì mình nói siêu siêu tính đâu, nó phức tạp, phải làm gì lắm. Những chân lý cao siêu thường là cực kỳ đơn giản. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Đó là tâm thiền định. Mà chỉ cần nắm câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ giảng sanh. Cực kỳ đơn giản không? Như vậy mặc đầu ta tìm đi cao siêu nha. Ta tìm gì á, là à, trí bất nhập cụ bất hối à, yểm gì làm gì đâu, hơi rối bời luôn, chả biết gì ai nhà đâu, niệm Phật xả buông tất cả cái giảng sanh à. Có gì những cái cao siêu thường bắt đầu từ những điều đơn giản nhất à, có gì chứ có gì đâu. Đức Phật dạy có 3 chữ buông thôi, nào ngộ đạo kiếm ngộ. Ngộ cái gì? Đức Phật kêu buông xuống, ổng lầm tưởng là buông ở ngoài tướng, bên ngoài thủ chấp trên cái thân của ổng, nên ổng buông cái phía bên tay trái à, có gì? Buông tay trái có nghĩa là buông những cái gì không quan trọng. Trong cuộc sống này mình có những cái không quan trọng à, có gì? Ví dụ như thôi đất đai không quan trọng, mình còn vàng còn bạc thôi, đất đai không quan trọng cho mấy thằng con có gì? Bắt đầu buông tay trái à, buông cái không quan trọng đi à, bây giờ mình còn tiền ngân hàng thôi, cái tiệm đồ ngồi đó cho gái dâu bán đi đó, có gì? Bắt đầu buông những cái không quan trọng là buông những cái bên tay trái à. Khi mà mình buông hết tất cả cái mình còn chôn hũ vàng, còn tiền ngân hàng nào, quý vị, cái đó là tay phải của mình đó, mình sống nhờ đó đó. Còn mấy kia giờ có không thành vấn đề nữa, làm ăn khó khăn nó lời không thành vấn đề nữa, buông cho con cái nó làm nó bán cho người ta bớt. Cái tay phải là cái trực tiếp mình sống á, cái đó làm ra để cho của cải mình sống đó, tiền lãi ngân hàng nè, vàng ô là chung với gốc cây nè, cái đó trực tiếp nuôi mình đó, gọi là tay phải. Đức Phật kêu buông đi, buông luôn, quý vị, cho vàng phía tay phải luôn. À, rồi cho tiền ngân hàng cho con luôn, buông đi. Mà Đức Phật vẫn kêu buông đi lần thứ 3 nữa, thì lúc đó đó ông này mới đắc đạo, ông mới đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Hiểu là buông gì? Tức buông á, ở ngoài tướng á là tùy duyên, nhưng ở trong tâm mới là điều đáng nói. Buông ở trong tâm, chúng ta có thân và tâm, ông buông hết hai cái trên thân rồi thì còn chỉ cái trong tâm thôi, ông phải buông luôn trong tâm. Buông luôn trong tâm là gì? Nhà Phật gọi là cái pháp xả viễn ly. Xả bỏ, không giữ nè, có chấp nữa. Hồi xưa hận thù giờ nghĩ hận luôn, anh Tám anh muốn đi đâu đi đi, giờ anh có Tám cô vợ bé làm muội cũng không cần, buông đi nó bây giờ không giữ nữa. Chứ trời ơi, mỗi lần ổng đi khổ gần chết luôn quý vị ơi. Mắc điện thoại cứ 5 phút điện lần, 5 phút lần. Anh Tám, anh ở đâu vậy anh Tám? Anh ngồi kế bên với ai vậy anh Tám? Anh làm gì vậy anh Tám? Phải không quý vị? Bắt đầu ổng á, nó dốc rồi nha. Ôi tôi làm việc, phải không? Ký hợp đồng. Bà đâu tin đâu, bà mới cho thám tử tư đi theo. Rình rình mò mò mướn 3-4 triệu bạc tháng. Nó đi theo, nó rình, nó về nó báo cáo. Phải không quý vị? Ai ngờ đâu á quý vị, này có thiệt ở Sài Gòn á. Mướn 3,5 triệu tháng thằng thám tử tư đi vậy ra ôm á quý vị. Đi theo. Ai ngờ đâu ông chồng ông biết được, ông thấy lấp ló mày đi đâu vậy? Ai vậy tâm sự hồi nó mới nói. Nói hỏi là tao cho mày 5 triệu, mày về báo cáo với bà đi. Cứ mày đi theo tao đi, đi hoài hoài vậy đó, hoặc là khỏi đi chứ tao đi đâu tao báo cho mày biết là tao đi đó đó đó, mà về báo cáo với bả là tao đi làm ăn sao xa sao đó, báo cáo có lợi gì. Mày cộng 3,5 triệu với 5 triệu tao nó 8,5 triệu, mày sống quy hoàng nghề Úc à? Úc ok anh à, có gì trời. Bắt đầu nó về nó viết bản báo cáo có giò có dọc, nó sáng sớm đi tập thể dục, ký hợp đồng à, có gì ngủ ở đâu ăn ở đâu, đi có mình không có ai, có mình ên à, thấy không? Rồi ảnh làm cực nhọc lắm chị ơi, chị ở nhà chị đừng có gan bóng gan gió nha, ảnh làm cực dữ lắm. Ai ngờ đâu đi ăn nhà hàng, đi chơi với bồ không à, có gì ngon lành luôn. À, có gì về 8,5 triệu lấy tháng ngon lành luôn. Úc cấp này là từ chạy xe Honda mà xe Mobilet lên tới xe Future luôn mà 3 tháng thôi là Úc cổng cái Future rồi. À, có gì chạy phà bà này chắc là trời trời nó làm gì mà sao cấp này lên Future rồi dữ ta. Bà mới đâm ra nghi ngờ. À, có gì đâm ra nghi ngờ cuối cùng bà cũng có chí khôn bể. Hơi bể là ai té ra mày bán tao hả Úc, phải không? Chuyến này có gì được tư vấn bắt đầu lấy cái chip điện tử. Quý vị biết chip điện tử không? Có con nó nhỏ xíu nữa bán à. Nó phát sóng trên vệ tinh đó quý vị. Mới gắn cái đuôi xe của ổng, ổng đâu có biết đâu, dán vô đuôi xe. Nào quý vị, cái xe đi tới đâu là trên màn hình của vệ tinh ở nhà bà thấy ổng đi tới đó. Nào quý vị, gọi là chip điện tử á, trên thành phố nó bán thế quý vị, gọi là chip điện tử đi tới đâu à, bán tới đó quý vị. Ổng đi tới đâu á bà không biết chân quý vị. Ông nói trời sao bà này bà hay quá ta, bà thần thông cái gì, bà đâu có đi chùa tu đâu mà có thần thông. Nó tối ngày lo ghen không mà làm có thần thông ta. Đó, có gì suy nghĩ hồi ra mới phát hiện được chip điện tử. Ông là được rồi, không có gì. Kêu một tài xế lái chiếc xe chip điện tử đó, lái những cái chỗ trong sạch, còn mình đi taxi. Quất thời gian quý vị ơi, ổng toàn là tới những cái nơi làm ăn đâu không à, ai dở xe đậu đó bánh coi màn hình đó an tâm rồi, xe đậu đó an tâm ai nhè đâu quý vị, giám đốc đi taxi rồi xong à, quý vị rồi giữ được không à, quý vị buông đi đi làm chi cho khổ à, quý vị mình giữ được cái tâm của người ta đó, người ta thương yêu mình mới cái đó là cái quan trọng. Dù ở tướng này quý vị là cái gì đâu à, quý vị lôi người ta về ở cát sát bên mình đó, quý vị lấy dây cột chặt bên đây nữa, bắt đầu ổng nằm mơ nghe, ổng mơ ổng đi với cô thư ký riêng, ổng đi lướt sóng đại dương rồi à, cũng như không chứ mình có trong tâm ổng đâu à, quý vị vậy chi làm khổ nhau thôi à, quý vị nên buông đi. Còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Còn nợ thì thương, hết nợ hết thương. Cái gì? Người ta còn nợ còn đang thương dữ lắm, thương để trả nợ. Cái gì? Nhưng mà hết nợ cái tự nhiên ta lòng ta không thương nữa. Tự nhiên tâm ta hết nợ không thương nữa. Cái gì? Có cái cô này nè, là cô bé này ở dưới quê lên đi học. Cô thương dữ lắm. Gì cũng cho chứ không có gì. Cho một thời gian sau thấy nó lợi dụng cổ quá trời, cổ tự nhiên cổ hết thương à. Có nghĩa là đã trả hết cái nợ hồi kiếp trước giật hụi đó. Giật nó 100 triệu bây giờ thương nó quá trời, đem nó về nhà nuôi này nọ trơn. Cái sao tới một ngày cái cổ phát hiện ra cái gì, tự nhiên cổ hết thương, không còn một chút lòng nào gọi là thương nó. Thôi mày đi đâu mày đi. Có gì không có ôm, không đấm nữa chứ, hết nợ hết thương. Nên bây giờ mình lo lắng cho ông chồng mình trả nợ đó quý vị. Tới ngày nào đó ông cuốn gói ra đi mừng quá hết nợ rồi. Không có gì, đi chùa Hòa Bình tu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong lòng có Phật không còn ma bỏ nó ra. Không có gì. Chiến nạn lòng có Phật à. Quý vị biết không, có Phật mới bền, có ma thì quý vị biết nó động, nó loạn, nó đọ, nó lạc, nó khổ, nó đau, nó sầu, nó buồn, nó tủi. Quý vị tóc bạc sớm, mắt mờ, mới có 50, nhìn tính 80. Đi ăn nhà hàng ở đây mình đợi từ 6 tối tới 12 giờ khuya. Không có gì, mà ngồi đói bụng quý vị đau bao tử cũng đủ chết. Đói thì ăn đi, mắt gì chừa ổng mâm cơm đó về, thức gì hâm cho ông ăn thôi. Mắc gì ngồi từ 6 giờ tối tới 12 giờ trưa kia khuya tới 1 giờ tới 2 giờ sáng nữa. Ngồi đó mà không dám ngủ, ngủ gật 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 mà không dám ngủ, bụng thì đói mà không dám ngủ nữa. Không có gì, nội lên máu tiểu đường đủ chết. Không có gì, thấy không? Buông ổng ra đi. Ổng đi đâu đi kể ổng chứ. Không có gì, mắc gì đâu. Mình chỉ nói một hai lần thôi, nói không phải không nghe được thôi. Anh đi đi anh tám. Đi mai mốt đi về thức đêm quá là rối loạn là tức tố sanh tiểu đường anh tám. Đa tủ thì hại tâm tới anh tám. Do đó mình nhắc nhở chút vậy thôi, còn nghe không nghe thôi quý vị. 6 giờ dọn cơm ra đang nồi cơm nóng hổi, ăn cho nó ngon khỏi mất công bệnh gan. Quý vị ăn cơm mà nó lạnh ngắt mà đồ ủ đó quý vị, lạnh ngắt từ từ gan mình nó đã bị bệnh, tại lá gan hỏi bị bệnh gan. Quý vị nên người nào uống nước đá nhiều, nào nhậu nhiều rồi nó bị bệnh đó quý vị, mình hạn chế uống nước đá xuống. Ăn đồ nóng, đồ hẩm hẩm, quý vị hâm đàng hoàng chân là gan thận lọc rất tốt. Do đó mà dạy gì, quý vị, mình dạy gì mà là đói bụng mà không ăn. Nên vua Trần Nhân Tông sau khi nó ngộ đạo, quý vị, ngài ngộ đạo, ngài làm bài cư trần lạc đạo phú á. Cư trần lạc đạo thả tỳ diễn, cơ tắc sang hề khổng tắc miên. Gia trung hữu báo tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tạm dịch, Hòa Thượng Tự dịch: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Ông chứng đắc rồi, nên là đối đến ăn đi, mắc gì ngồi đợi, đối đến ăn đó. Mệt, gần chết, mắc gì phải ngồi gục gục đó đợi, mệt ngủ đi, tự tại. Cái đó đang nói tới tâm tự tại đó, chứ không phải đối đến thì ăn. Quý vị đang nghe Pháp trong đạo tràng nói, đối đến cái móc bịch đầu phộng đó ăn lớp cốp, đối đến ăn phải. Này, ta đang nói tới là an nhiên tự tại, qua sự mà ta diễn lý, không có gì. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là trước tất cả các cảnh trần không còn giận, còn hờn, còn tâm sân, tâm ái, tâm ghen, ghét gì vậy. Vô tâm là tâm không, không này không của Bát Nhã. Tại sao không? Tại ta hiểu được bản chất của cuộc đời nó là khổ đau rồi, vì bận lòng với nó mà chi quý vị. Không, sớm còn tối mất, bận lòng mà chi. Hãy về đến trường thi Phật đạo, ở ta bà thông thạo chân kinh. Chúng sanh vạn pháp hữu tình, trăm năm một kiếp thì quang minh trong lòng, tắt hơi nơi chốn trần hồng. Làm sao mà được non bồng đảo lai, trở về nhà lạc trai sớm tối. Ngày với ngày sám hối nhiều thêm, Di Đà nhất tự tiên kim. Mau mau mật niệm sao tìm không ra. Niệm Di Đà đấy, nếu chết tìm đâu ra. Mà ông lo mau mau mật niệm mà lo làm tào lao đó không, không có gì. Có nghĩa là lo mình giữ lại những cái đó đó. Giữ ông chồng, giữ được ông không? Đó nãy giữ kiểu đó được không? Không có gì. Giữ thằng con, nó đi làm gì khổ gần chết quý vị ơi, đi đâu đi tò tò có ba mẹ. Nhỏ học lớp 10, đi đâu quý vị ơi canh. Đưa anh đi học vừa vô phòng cái ngồi ngoài trường canh. Canh nó gì, canh vừa ra hốt đi liền, hốt đi học thêm. Canh đi tối ngày canh nó gì, tối ngày mặt mày nó đen đúa, nó tàn xuống luôn không vậy, mà thằng con nó đâu có hài lòng đâu. Đó là thầy, thầy con như ở tù vậy thầy, con sống với má con chắc bữa nào con đi bụi luôn quá, con giờ con sống hết nổi với thầy ấy. Cái gì đâu mà con hôm nay học lớp 10, con 17 tuổi chứ con có nhỏ gì nữa đâu thầy, mà đi đâu cũng đưa cũng rước cũng canh tò tò con quê với mấy bạn con hết sức luôn vậy. Còn con cảm giác thiệt đó thầy, con cảm giác như con đang ở tù, nó y chang vậy đó. Nên tuổi trẻ mình phải tâm lý canh nó, chứ không phải là mình tò theo nó. Canh có nghĩa là coi nó làm quen với ai, coi nó đi đâu, coi nó làm gì, mình phải canh nó, để cho mà nó lệch cái mình bắt nó ngược qua lại dạy nó. Bởi vì tức là quan tâm thôi, chứ đừng có đi tò, hai đó khác nhau. Quan tâm với tò nó khác nhau. Tò làm cho người ta khó chịu, tò làm cho người ta cảm giác mình không có tuổi trẻ mình là sao mà báo cha báo mẹ tuổi trẻ mình không làm được gì, bắt cha mẹ phải canh tò, tôi thấy khổ quá. Quý vị thấy không, cứ cho nó đi quý vị tự lập, mình chỉ đứng từ xa mình theo dõi, đừng bỏ nó quý vị, trong xa mà theo dõi nó, theo dõi thấy gì là kịp thời ngăn cản liền, thì cái đó mới là khôn. Người ta cảm giác là tự do. Tự do đây không có nghĩa là muốn làm gì làm, mà tự do đây là không ai ràng buộc mình, đó quý vị. Đó là gọi là tự do. Nên vợ chồng gì nó chỗ người ta tự do chứ quý vị, gì đâu mà tối ta mới vừa đi về quý vị rình lấy cái điện thoại ra rồi mở coi tin nhắn, rồi mở coi này kia chi gì quý vị. Ta nhắn ai kể ta đi. Đó quý vị. Người ta nghĩ đến mình ta nhắn mình, không nghĩ mình ta nhắn tới ta vậy thôi. Đó quý vị. Do đó mà canh tin nhắn gì tùm lum hết trơn quá vậy. Lên tới chùa thầy, thầy con khổ quá thầy, con chắc chết, con sống nổi đó thầy. Hỏi sao vậy? Ôi ơi, trong cái tin nhắn ông chồng con nhắn với ai nó tình nó tứ thầy ơi, nó tình tứ con nghe một câu cái con nổi máu liền. Trời ơi, nghe tin nhắn không mà nhầm nhò, mà cái si nhê chồng ta theo vợ bé, ta còn không cần gì nữa kìa. Đâu có gì, người ta còn tình còn nghĩa mình thì tới, không còn tình nghĩa mình tiễn khách. Sao không? Có gì đâu, hết duyên hết nợ rồi có gì. Ta bà là chỗ đau thương, ta bà là chỗ đoạn trường bi ai. Nên là mình biết được vậy rồi, nắm giữ để gì, buông đi. Quý vị, trong cuộc sống ta bà này là sống nay chết mai. Quý vị, cõi vô thường thoạt có thoạt không, ai biết mình sống ngày này ngày mai mình còn sống nữa hay không. Quý vị, đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Lúc này đi nè, mai mốt về, về Tây Phương còn đỡ, mà về địa ngục thôi xong đời. Quý vị, nên mình biết là mình đi bắt buộc lượt đi phải có lượt về. Nên cái lượt về của mình phải về Tây Phương, về cõi trời được kìa. Chứ quý vị còn về mà lang thang trong những cái nẻo mà u sầu khổ đau địa ngục, ngã quỷ súc sanh, tam đồ khổ thôi về làm gì. Quý vị, nên có những cái ngôi nhà người ta không muốn về. Về mà giờ bà vợ nhằn về mà không có miếng gì để ăn, về mà chỗ ngủ không ra chỗ ngủ, chỗ ăn ra chỗ ăn, về làm gì, nên ta mới đi chỗ khác, kiếm chỗ khác. Quý vị, nên mình nhìn ta không phải nhìn lại mình, ở nhà mình là mình phải làm đàng hoàng gọn gàng, ngăn nắp đâu đó này nọ, là ta có chỗ để ta về. Ở đây cũng vậy quý vị, một đời sống rồi ta về, ta cầu về Tây Phương, về cõi trời cảnh của thập thiện nghiệp đạo. Quý vị, nên những cái mà chúng ta nắm giữ ở trong cuộc đời này, cái thứ nhất là bên ngoài của cải tài sản vật chất, bên trong tâm là những cái tâm niệm của chúng sanh, hận thù ghét ghen ganh tị thành kiến, mấy cái đó là giữ trong tâm á, giữ hoài trong tâm, làm cho đầu óc mình nó căng thẳng, quý vị, nó đau khổ lắm. Bộ hận người ta, mình thù người ta mình sướng lắm sao quý vị. Lý Mạc Sầu ở trong phim gì đó, Thần Điêu Đại Hiệp. Ơi ơi, ông kia ông bỏ cổ mà cứ một cái đời phải sầu phải hận á quý vị, nên mới gọi là Lý Mạc Sầu, là biết sầu dữ dội lắm. Đó quý vị. Ở ngoài miệng thì bắt đầu nói nha, nói ghét ông này, nói hận ông, gặp ông đâu giết đó, ai ngờ đâu trong lòng quý vị ơi, ngồi đâu tưởng người ta tới đó, thương người ta tới đó.
Nhưng mà ngoài miệng thì nói dữ lắm, tôi gặp đâu tôi giết nó, tôi đánh nó, tôi trà, tôi đạp gì không biết á. Gặp người ta gọi gì bủng củng tay chân chân à, có gì trong lòng thương người ta, có gì thấy không? Bởi vì sầu thương oán giận trong kiếp sống nhân sinh à, như vậy thì người ta khôn, người ta bắt đầu nhìn đến những cái đó nữa, người ta cần quý vị. Vì những cái này không cần phải nắm giữ nên người ta phải buông ra à, không có gì. Còn cái mà cần nắm giữ mà mình đã buông, cần nắm giữ gì? Phước báo, công đức, niệm Phật, ăn chay, công phu tu tập, đi đạo tràng, những cái gì gieo duyên lành với Phật pháp nắm giữ là cái đó đi. Không, quý vị, chính cái đó là giới thân, là huệ mạng của mình đấy. Không, quý vị, tụng kinh bữa thôi, ngồi thiền một giờ thôi, niệm Phật một câu thôi. Không, quý vị, gieo duyên lành với Phật pháp, đi trong những nẻo ta bà nơi nào đó, nếu người nào có làm lành lánh dữ đi tu ngày, có niệm Phật, có ăn chay, có trì kinh đó quý vị, chính cái đó mới cứu mình những cái nẻo đau thương. Có cô này nè, cổ bệnh, cổ chết, chết lâm sàng, chết lâm sàng tức là chết đi sống lại. Cổ chết, đầu cổ thấy cái phía cổ chạy đi. Chạy đi cổ tới thấy một cái lâu đài, một cái thành, cái cổng thành. Người ta đi vô nùm nộp, nộp mở trong trọng gào khóc kêu la khủng khiếp trọng lắm quý vị. Nghe tiếng kêu ai quán hận sầu đồ trọng lắm, đó là địa ngục đó. Ngục bạc thiệt là ngục cắt lưỡi, ngục dao găm, ngục đao kiếm, ngục bùn phẫn, ngục chảo dầu. Ôi trời, nhiều loại địa ngục khác nhau hành phạt chúng sanh. Nên cổ vô cửa đó có nghe gì có đòi vô có gì. Thì ông quan cản lại, phán quan cản lại. Ở vô có giấy tờ vô không vô? Sao bà lận lận là ông túi móc ra cái giấy quy tam bảo. Cũng khôn, đi đâu lận cái giấy quy theo à, quý vị lấy quy tam bảo. Ông phán quan ông xá, xá ông làm mô Phật, chỗ này địa ngục, đâu có cho mấy người con Phật vô đây. Con Phật lên cõi trên, cái này là không phải con Phật mà xuống cõi dưới à, quý vị. Ơi, đi đâu cũng móc ra cái giấy quy tam bảo, hên quá. Tính đâu vô cửa, tao không cho vô, tao đuổi về gì. Ông đuổi về, cái bà giật mình tỉnh dậy sống lại. Trời ơi, phải không, có quy y tam bảo là đi tuốt luốt vô luôn mà không biết địa ngục mười mấy à. À, có gì nè, giết heo nè, giết gà nè, chửi cha nè, mắng mẹ nè, mưu sâu nè, kế độc nè, hận thù nó xuống, nó lọt tót tót, nó chìm xuống dưới à, vì lúc đó thì còn cái gì nữa nói không? Nhờ quy y tam bảo, nhờ tu hành, nhờ đi chùa Hòa Bình mà ta hú đi á, ông thầy Đạt hú đi thôi đó quý, mà cũng không vô được địa ngục cái gì. Đó là gọi là tu hú đó, mà còn á là không vô được đó nghe, còn tu thiệt là bay lên luôn. À quý vị, còn tu hú thôi đó mà ta cũng không dám cho vô nữa, con nhà Phật niệm Phật mà niệm chơi một câu thôi quý vị cũng gieo duyên nhà Phật nữa. Còn mà niệm thiệt cái cỡ nào? Niệm chơi đó đó, hú hú đi chơi à. Hỏi quy là gì? Không biết. Quy y chùa nào? Quên này. Pháp danh gì? Lâu quá không nhớ. Nhưng mà có niệm Phật, ta vô niệm Phật không lẽ mình ở không? Phải không? Quy y ta vô đây ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình nghe câu đó mình cũng niệm theo. Mà trong kinh Pháp Hoa nói ai niệm Nam Mô Phật cũng gieo duyên lành với Phật pháp, tương lai sẽ thành Phật. À, vì Nam Mô Phật ba chữ thôi, Nam Mô Phật thì cũng sẽ thành Phật. Còn này mình niệm quá trời niệm luôn, ti mình chưa có thành liền không quý vị, nhưng gieo duyên lành với Phật pháp, đến cửa ngục môn nó đuổi ra nó đâu cho vô. Niệm Phật đâu có vô cậu đó, chỗ đó là chỗ chửi lộn, chỗ chửi thề à, ác khẩu nói dối đâm thọc à, quý vị thiêu dệt rồi mới vô chỗ đó. Còn này miệng niệm Phật sao vô? Tuy rằng mình cũng có nói dối, nói qua lại, nó đâm thọc, nó ác khẩu, nó thiêu dệt, nhưng mình vớt cái mình có niệm Phật, quý vị, giống hệt như có một cái phao vậy, thảy xuống cái nổi phình lên này, chìm xuống được, địa ngục nằm dưới chìm xuống được. À, mới thấy không? Nên ở trong kinh, nhất là Tỳ Ni Lực Tạng nói rằng người nào quy y tam bảo, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng bất đọa bàn sanh. Nên những người mà quy y Phật, quy pháp, quy tăng là tâm hướng về Phật, tâm hướng về những lời dạy của chư Phật đó, quy tâm hướng về các vị, tất cả các vị tỳ kheo thanh tịnh, để người ta nương vào đó người ta tu hành, thì người này vĩnh viễn không đọa vào tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó đã tạo thành cái nhân duyên lành của mình, nên mình giữ lại, giữ lại cái duyên nào mà đừng có đọa, mình giữ lại nha quý vị. Ăn chay giữ lại đi, đừng bỏ, đừng buông. Có nhiều người ăn 10 ngày còn 8, còn 6, còn 5 kiết là phọc bốc luôn, có ngày nào ăn đi buông rồi đó, thấy không? Mới đầu tụng kinh ngày 4 thời, tới 3 thời, 2 thời, 1 thời, rồi coi phim luôn nghỉ tụng. Mới đầu ngồi thiền mà dữ lắm quý vị. Ngồi thiền sáng, ngồi chiều, ngồi cuối tụng giờ còn biết nào luôn. Buông rồi đó. Đâu nghe không? Như vậy thì quý vị, niệm Phật đừng có buông, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, trong tâm giữ dạ lương hiền, quý vị ngày sau mới được đài liên cận kề. Như vậy thì câu niệm Phật đừng buông. Quý vị làm buông câu niệm Phật. Làm gì làm đừng có buông ăn chay. Quý vị lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Quý vị thấy không? Do đó mà đừng có buông ăn chay, đừng có buông niệm Phật, đừng có buông hành thiền. Quý vị hành thiền tức là mình ngồi tĩnh lặng, ngồi thanh tịnh, xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói chửi cười xong có gì xả cho ba bỏ đi. Nào quý vị, giữ lại gì? Giữ câu niệm Phật. Nào quý vị, giữ lạng chay, giữ thời tụng kinh, ba thời, hai thời, giữ răng rắc mấy thời mấy đó quý vị. Chứ không phải là không giữ là đây nè. 7 giờ tụng kinh, bắt đầu ở trên tì 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 dù si mà si đó, nó hát lên cái bắt đầu ở đây tụng hết nổi cái gì, buông dùi vậy, phải không? Bắt đầu qua coi phim nó buông rồi đó, buông tụng kinh đó, tụng kinh đừng có buông, niệm Phật đừng có buông, quý vị ăn chay đừng có buông, hành thiền đừng có buông, quý vị bố thí đừng có buông, quý vị có cho đi, quý vị an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp giao, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Bố thí đừng buông, nghe quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta trong cái đời sống này đi đạo tràng chúng ta cũng đừng có buông luôn, lần nào cũng đi chứ không có gì, lần nào cũng đi trừ trường hợp cha mẹ mình bệnh, cha mẹ mình chết thôi. Có gì mắc gì ông xui có đám ăn tôi nôi cháu nội ông xui, nhầm gì phải đi mà bỏ đạo tràng bữa. Có gì kể ông chứ, ăn cho nuôi tôi nôi cháu nội tối đa làm phần quà đi gửi đi, kêu con đem bệnh giùm má đi con, ở trên này chúc mừng thôi nôi cháu nội nhiều đi rồi nuôi nổi để không có hè chút thôi, đừng nói gì ta tự ái. Là thôi nôi cháu nội chúc mừng cung hỷ rồi gửi gì đó. Vì xong gì đâu ai trách hờn mình, hỏi đâu vậy? Không phải là mình bỏ cái đám đây mình đi đám kia là người ta buồn nha. Tôi bỏ tôi đi chùa tôi tu, không có gì, ai dám buồn mình không? Có ai dám nói buồn cô bảy quá cổ đi tu à, có không đi đám cháu nội tôi không? Không có gì, mình không đi mình có tặng quà đâu người đó, giống hệt như hồi xưa mà ông vua có gì ổng sai mấy cái ông mà đi thị sát đó, có gì có cái gươm lịnh của ông vua đó, như trẫm giá lâm phải không? Cầm cái gươm lên như chẩm giá lâm, cái trời ơi mấy ông quan địa phương quỳ xuống mọp ở bên Hồng Kông, thấy hả? À, do đó mình cũng vậy, quý vị đưa một phần quà, phải không? Quà đâu người đó, quà có người không, mắc đi chùa. Mắc gì phải bỏ ngày tu, à, có gì nữa không? Như vậy mình vẫn giải quyết được tình cảm với thế gian, mà mình vẫn là đi tu được thì nó tuyệt vời vậy, còn gì nữa. À, có gì, có người nào làm biến không? Không chịu tu đâu mới lấy cớ nha, cớ này cớ nọ nghĩ cái gì, tức là người ta uổng. Ôi, lâu lâu mà ăn thịt heo bữa, bây giờ ăn chay sốt ruột gần chết, lâu lâu ăn thịt heo bữa mà không đi sẽ được không quý vị? Nói chung là tâm mình muốn ăn mà đi vậy đó, quý vị thấy không? À, mà nhầm khi mình đỡ thừa ở này nọ, thôi tình nghĩa quá phải đi thôi này nọ, phải không? À, quý vị, thôi đi bảy ơi, hiểu quá rồi, ăn chay rác ruột phải không, lâu lâu muốn muốn xuống núi phải không, nói thiệt đi ta thương. À, quý vị, do đó mà mình tu đừng có giải đãi, tinh tấn đừng có bỏ những cái đó. À, quý vị hành thiền bố thí, hành thiện, đi đạo tràng niệm Phật, ăn chay. À, quý vị mấy cái đó giữ lại chặt, đừng có bỏ cái nào hết trơn quý vị. Còn ba cái ở ngoài nè quý vị, chip điện tử rồi đó, thôi tháo khỏi xe không đi, kể đi, đi đâu đi. À, quý vị, rồi là hận thù ai quán ta đó, buông bỏ đi. À, quý vị, cho tất cả cái buông bỏ ra hết. Như vậy thì ta là nắm những cái điều gì mà không cần nắm ta buông ra, những cái điều gì cần buông thì chúng ta buông, ta không nắm. À, như vậy chúng ta kết thúc phần ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức